Hôm nay là buổi học cuối cùng của chuyên đề thiết lập tăng đoàn Đức Phật. Trong hai buổi trước chúng ta đã khảo sát một cách rất là khái quát về giáo đoàn tăng và sau đó là giáo đoàn ni với sự liên hệ và xuất hiện Bát Kinh Pháp. Phần thứ ba là phần thiết chế tăng đoàn, được xem như là một trong những thiết chế rất là vững chắc của đời sống cộng đồng tăng lữ trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của Ấn Độ. Trước khi đi vào cái phần thiết chế tăng đoàn, chúng ta cũng nên hiểu một cách sơ bộ về ba giai đoạn phát triển của tăng đoàn, được xem như là ba phần thiết chế căn bản. Thứ nhất đó là giai đoạn du phương, bắt đầu từ khi Đức Phật Thế Tôn thành đạo, kéo dài cho đến khoảng 100 năm sau. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn du phương thành hóa, mặc dù trên bản chất đó, chúng ta biết là khoảng chừng 20 năm sau khi Như Lai thành đạo, giáo hội của Đức Phật là bắt đầu thiết lập cơ chế cộng trụ, không còn hình thái nguyên thủy của việc du phương hành đạo, nhưng mà suốt gần 100 năm sau người ta vẫn gọi thời kỳ đó là thời kỳ du phương, bởi vì bản chất của nó đặt nặng về vấn đề hành hóa thông qua con đường khắc bát hành trì, giao tiếp quần chúng bằng con đường quá duy như vậy. Giai đoạn này liên hệ đến sự kiện biên tập kinh điển lần thứ nhất, được xem như là bản chất của lời kinh Phật được truyền thừa dưới dạng thức truyền miệng. Và truyền thống truyền miệng đó đã được các vị A-la-hán truyền thừa cho đến ngày nay, và đặc biệt là thông qua hình thái đọc tụng kinh điển rất là sở trường của các nhà sư Miến Điện. Nhìn thấy các nhà sư Miến Điện có thể đọc thuộc lòng một cách vanh vách trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương bộ kinh, vân vân, làm chúng ta liên tưởng đến thời đại của Như Lai Thế Tôn có rất nhiều vị A-la-hán, đặc biệt là A-la-hán A-nan, đã nhớ một cách rất là chính xác và chi tiết những gì Như Lai đã dạy, mặc dầu trước đó 25 năm ông không có cơ hội làm thị giả. Như là bản chất của giai đoạn du phương là tạo ra một hình thái thiết chế tăng đoàn mang chất liệu và hình thù của sự buông xả không vướng mắc, rầy đây mây đó như gió thoảng mây bay, và do đó không chủ trách, dẫn đến tình trạng không có chiếm hữu hóa, tư hữu hóa và công thần hóa những gì mà mình đã đóng góp cho giáo đoàn của nhà Phật. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn định chế xã hội. Được tính bằng năm 100 cho đến 200 năm về sau, kể từ khi Như Lai Thế Tôn nhập Niết Bàn. Giai đoạn này với đặc điểm là thiết lập tu viện, chùa chiền, công trình nghệ thuật kiến trúc nhà Phật bắt đầu xuất hiện. Định chế xã hội trong tăng đoàn đã dần dà phát triển giống như các định chế thế gian, ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là phản ánh lại những gì đang diễn ra, như là những thực tại về đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Giai đoạn thiết lập tu viện là một trong những giai đoạn bắt đầu tạo mặt bằng số lượng của người tu lên rất là cao, bởi vì có nơi chứa, có nơi thực tập, có nơi sinh hoạt, vì đó sự huy động về số lượng lớn quần chúng sẽ lại được diễn ra tốt hơn. Giai đoạn này bắt đầu đã có những hình thái nó không còn mang tính chất là nguyên thủy ngày xưa nữa, nhưng mà nó được xuất hiện như là một nhu cầu thích ứng với những biến thiên của xã hội và đáp ứng với những nhu cầu của xã hội. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân hóa, được đánh dấu từ năm 200 trở đi, cho đến giai đoạn hình thành nên 18 trường phái Phật giáo với hai sắc thái của Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ làm nền tảng, từ đó dẫn ra những hình thái mặc định mà hai bên có thể chụp mũ lẫn nhau, nào là trường phái Tiểu Thừa và trường phái Đại Thừa, vân vân. Bản chất của sự phân hóa trong nội bộ tăng đoàn nhà Phật có thể liên hệ đến cách thức tiếp cận khác nhau, lý giải khác nhau về bản chất lời Phật dạy, từ đó dẫn đến các hình thái hành trì ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Dĩ nhiên chúng ta biết đa dạng là phong phú, nhưng mà tính cách đa dạng làm cho thực thể tăng đoàn không còn là một khối thống nhất nữa, có nhiều quan điểm khác nhau, và từ các quan điểm khác nhau này có nhiều trường phái Phật giáo đã ra đời. Chúng ta nắm khái quát về bản chất của ba giai đoạn hình thành lên các thiết chế tăng đoàn đó, để chúng ta thấy được rằng là dầu sự biến thiên trong nguồn gốc của lịch sử liên hệ đến phương pháp hiểu hành trì quá độ khác nhau, nhưng mà bản chất của tăng đoàn vẫn giữ nguyên. Nếu như trong các hình thái biến thiên với nhiều thiết chế khác nhau mà bản chất của tăng không được xác lập thì rõ ràng đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật nữa. Và đây là một trong những điểm rất là căn bản và mấu chốt để chúng ta vận dụng phân tích vào đặc điểm hay là bản chất của tăng đoàn. Tăng đoàn là hình thái dịch ngữ về sau này của từ Sangha. Các giai đoạn đầu chỉ dịch là tăng già, chứ thực tế là một hình thái phiên âm từ chữ Sangha mà thôi. Từ Sangha ngày nay đã không còn được sử dụng nhiều ở trong các nước Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt của Trung Quốc nữa, mà thay vào đó là từ tăng đoàn. Ngày nay chúng ta có một hình thái từ mới, đó là tăng thân. Như là một thành phần thực tập những gì mà Đức Phật đã dạy, giống như một cơ chế sinh hoạt của tu sĩ. Khái niệm tăng thân đó đã được áp dụng cho cả người tại gia lẫn người xuất gia. Và dĩ nhiên chúng ta thấy là ngày xưa đó, trong thời của Đức Phật không dùng từ tăng thân mà chỉ dùng là Phật thân, Pháp thân. Dĩ nhiên hai khái niệm này cũng phát triển rất là về sau, sau khi Như Lai nhập diệt. Do đó chúng ta có thể thấy về dịch ngữ khác nhau dẫn đến các quan niệm rất là khác nhau. Rõ ràng là Như Lai Thế Tôn phải có thân. Khái niệm thân trong Phật giáo Đại Thừa không chỉ cho hình thái sắc tướng cấu trúc sinh học của cơ thể, mà lại được hiểu dưới nhiều ý nghĩa biểu tượng và triết lý khác nhau để tạo ra một hình thái hóa thân, ứng thân và dấn thân vào trong cuộc đời này một cách năng động và tích cực. Và từ khái niệm Phật thân được hiểu với hình thức là có thể ứng biến, và vai trò của chánh pháp được xem như là thầy hay là hướng đạo, từ đó chúng ta có khái niệm thứ hai là pháp thân, thân của chánh pháp, mặc dù nó không có hình thái nhưng mà nó được xem như có một sức sống rất là mãnh liệt, và sức sống đó có thể tạo ra được hình ảnh thứ hai của Đức Phật lịch sử tại cuộc đời này. Nhưng mà khi đề cập đến tăng thân thì ý nghĩa của nó có thể bị giới hạn, tại vì bản chất của chữ tăng là một tập thể tối thiểu gồm có 4 tu sĩ thọ giới cù túc, hành trì đúng phương pháp và những thiết chế pháp quy mà Đức Phật đã quy định. Và do đó nó, nếu gọi đó là một thân thể đó thì nó cũng hay, nhưng mà nó không có phủ trùm hết được. Vì thân thể nó chỉ là một đơn vị duy nhất mà. Trong khi đó bản chất của tăng đoàn là một tổng thể gồm nhiều thành phần. Chính vì thế mà các tổ ngày xưa đã không dùng tăng thân. Bây giờ khái niệm tăng thân được sử dụng với cái nghĩa là một tập thể tu tập hành trì, dù đó là người tại gia hay là xuất gia. Như vậy là bản chất của tăng đoàn là một tập thể thống nhất trên nền tảng của đời sống hòa hợp và với phương châm theo công thức ngày xưa mà Đức Phật đã nêu ra bằng 4 câu tiêu chí, đó là thiện lai tỳ kheo, pháp được khéo giảng, hãy sống tịnh hạnh, chấm dứt khổ đau. 4 tiêu chí đó đã xác lập được bản chất của tăng đoàn nhà Phật. Và dĩ nhiên nếu áp dụng công thức truyền thống này á, thì chúng ta thấy khái niệm tăng thân ứng dụng hay là áp dụng cho cả người tại gia là không thích hợp lắm. Vì tiêu chí đầu tiên nó là thiện lai tỳ kheo, tức là mời gọi người đó tham gia với tư cách là những hành giả tâm linh dâng hiến cả trọn cuộc đời của mình cho con đường truyền bá Phật pháp với dưới tinh thần vô ngã và vị tha. Do đó người tại gia không thể nào làm được việc này, bởi vì họ có gia thất, con cái, trách nhiệm gia đình và xã hội, công việc làm ăn buôn bán vân vân. Họ không thể dâng hiến hết tất cả những gì như là những người xuất gia làm được. Tiêu chí thứ hai là sự giác ngộ ra chân lý, nhận thấy được con đường tâm linh mà Như Lai Thế Tôn giới thiệu là một con đường rất là mới, pháp khéo được giảng. Khi là nhận thấy được bản chất chánh pháp của Như Lai Thế Tôn nói một cách có nghệ thuật, được tất cả những bậc trí có thể hiểu và tán đồng, và tất cả ai đến học hỏi chánh pháp đều có thể được lợi lạc, thì đó là một trạng thái cho thấy được rằng là con người hành giả đã tiếp nhận và thấy được rõ được bản chất của chân lý với hình thức một sự giác ngộ. Thực hành chuyển hóa là nhu cầu thứ ba, là bởi vì khi chúng ta bắt đầu gặp được chánh pháp, không có nghĩa là chúng ta chứng đắc. Hồi đầu thiện ngạn là một cách nói mang tính cách là khuyến tấn nhiều hơn là mô tả một sự thật. Bị họ quay đầu và bên bờ đó, nó có thể có khoảng cách rất là xa. Để rút ngắn được khoảng cách đó thì cái nhu cầu hoạt động bơi đó phải được diễn ra. Có nhiều người bơi giữa chừng nó bị chìm xuống nước mà chết. Có người bơi hì hục lắm mới có thể lên tới trên bờ. Có nhiều người chẳng biết bơi, quay đầu rồi kêu cứu rồi cũng ngủm luôn. Cho nên chúng ta biết là con đường chuyển hóa chánh pháp đó, được thực hiện theo tông chỉ của Như Lai Thế Tôn là thực hành đời sống thanh cao, nghĩa là không có hưởng thụ các dục khoái lạc, mà cái cao nhất của nó là tính dục. Chỉ có trong truyền thống của Như Lai Thế Tôn mới có lời khuyến tấn và bắt buộc tất cả các hành giả chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng của tuệ giác. Và từ quan điểm này mà Như Lai Thế Tôn đã xác lập ở trong kinh Trung Bộ, là chỉ có ở trong truyền thống của Như Lai Thế Tôn mới có một vị Sa Môn và Bà La Môn thật sự, tức là có được chất liệu của sự thanh cao như là một bậc thánh. Hay là cái khác là Như Lai Thế Tôn nhìn thấy rất là rõ các hành giả của các tôn giáo khác giàu được tôn sưng tôn vinh với nhiều danh hiệu thánh trời phạm thiên vân vân, nhưng mà bản chất của họ vẫn là người phàm kẻ tục, bởi vì họ không chuyển hóa được năng lượng tính dục như là các hành giả tu sĩ của Phật giáo. Rồi nguyên lý cuối cùng đó là đạt ngộ được dứt tưởng thông qua sự chấm dứt được khổ đau. Thì dĩ nhiên phạm vi chấm dứt khổ đau này đối với người tại gia là một trong những điều khó có thể đạt được. Họ cảm nhận được hạnh phúc thông qua việc hành trì làm phước báo dấn thân xã hội cộng đồng, và con đường đạt ngộ giải thoát chỉ thông qua cái thức duy nhất với hình thức là người tu mà thôi. Như vậy là bản chất và đặc điểm của tăng đoàn này là cần phải được duy trì, bởi vì nó là điểm đặc biệt nhất ở trong các truyền thống tâm linh của Ấn Độ và nói chung là của các tôn giáo. Để hỗ trợ cho vấn đề đó thì Đức Phật đã nêu ra những điều kiện tâm lý giúp cho bản chất của tăng đoàn này được xác lập. Chẳng hạn như Ngài dạy là tất cả những vị tỳ kheo xuất gia cần phải cát ái ly thâm, là chuyển hóa hoạt động tính dục để trở thành năng lượng của lòng từ bi, và biến cái tình thân thuộc trong huyết thống trở thành cái tình không còn biên cương và bờ cõi, thì lúc đó hành giả mới có thể làm được rất nhiều việc khó làm. Năng lượng của lòng từ bi và tuệ giác đó nó cho phép các hành giả quan niệm đời sống gia đình như là một trong những gì trói buộc con người nhiều nhất. Và Như Lai Thế Tôn đã rất nhiều ảnh dụ để sánh ví sự khác biệt căn bản giữa đời sống tại gia và xuất gia. Chẳng hạn Ngài nói là người tại gia đó luôn luôn có nhu cầu về an ninh, vì đó phải có một căn nhà với 4 bức tường và 1 mái che, đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo tài sản, đảm bảo hạnh phúc, vân vân. Còn người xuất gia giống như là ở ngoài bầu trời quang đãng. Cái hình thái đó chúng ta thấy là nó có 2 sự khác biệt. Một bên nó không đặt nặng về các hình thái hỗ trợ sự sống như là một trong những phương tiện để mang lại hạnh phúc. Còn một bên nó buộc phải có cái đó, không có đó là hạnh phúc không còn nữa. Như vậy là chúng ta thấy hình thái của một bầu trời quang đãng đó mang sắc thái của sự thông dong tự tại, nhẹ nhàng thảnh thơi, là sống hạnh phúc ở trong những cái rất là bình dị của cuộc đời. Và có một câu chuyện rất là ấn tượng liên hệ đến một vị tỳ kheo giác ngộ được đạo lý giải thoát của Đức Phật. Trước khi theo Phật thì ông đã từng có gia thất và có một đứa con trai khoảng chừng 1 tuổi thôi. Ông tên là Sangamachi. Khi nghe tin ông ta trở thành một vị xuất gia, người vợ cảm thấy rất là đau khổ, vừa đau khổ vừa phẫn hận. Cô ta đã tìm đến bên cạnh ông, mang theo đứa con thả xuống ở bên cạnh ông lúc ông đang ngồi thiền, và nói rằng là: này hành giả, hành giả tính quay đầu bỏ đi hả? Chuyện tôi và hành giả chưa có xong mà, con của hành giả đang còn ngồi đây khóc bù lu bù la, làm sao hành giả có thể tu tập được? Thôi hãy trở về với em. Lời nói đó là một lời nói vừa mang tới cách là trách móc, để cho người kia cảm thấy cái tinh thần trách nhiệm với tư cách là một người cha và một người chồng trở về đến đời sống của thế tục. Câu chuyện đã mô tả là vị tỳ kheo này ngồi an nhiên tĩnh tọa như không hề nghe thấy một tiếng than thở trách móc nào. Bà ta đã nói lần thứ 2: nghìn năm hồ thể mấy ai quên, chẳng lẽ chàng quên sớm như vậy? Có lẽ là cô không nói ngôn ngữ đó, nhưng mà trong cái cách thức biểu đạt á, cô ta muốn nói rằng là cái tình yêu giữa chàng và nàng là một tình yêu rất là đầm thắm, đâu có xích mích, đâu có hiểu lầm, đâu có đổ vỡ va chạm, tại sao chàng đã ra đi để lại nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của người vợ. Và đặc biệt nhất là chàng đã khơi dậy lên tấm lòng của lòng từ bi và làm cho đứa con khóc lên. Và lần thứ 3 này đó, vị tỳ kheo Sangamachi vẫn điềm nhiên, xem như là không có gì biết hết. Cô ta bỏ đi để làm nương, và là cho đứa bé khóc lên thì cô ta bỏ đi. Nhưng mà quay lại thì thấy vị tỳ kheo này vẫn ngồi thiền, không quan tâm gì đứa bé. Cô ta hoảng hốt quá sợ hơi ôm đứa bé về. Câu chuyện đó đứng từ góc độ xã hội với những khế ước hôn nhân như là một trong những cái khế ước của 2 con tim được thiết lập thông qua sự chứng giám của 2 họ tộc và sự hân hoan của tất cả những người thân, thì rõ ràng hành động đó là một hành động khó có thể được truyền thống Bà La Môn chấp nhận lắm. Thì trong truyền thống này, người xuất gia phải được đi tu vào cái giai đoạn thứ 4, tức là sau khi có gia đình, con cái được ổn định, nghề nghiệp đàng hoàng rồi đó, thì người cha mới bắt đầu ra đi. Nhưng mà trong truyền thống của Như Lai Thế Tôn thì Ngài khuyến khích đó, người xuất gia ở tuổi trẻ vì có nhiều năng lượng, có nhiều thời gian, tâm huyết, công sức làm được những việc khó làm, còn tuổi về già khó làm được lắm. Thì trong Urana đã có một cái bài thơ rất là hay, và chính vì tỳ kheo này đã diễn tả lại bài thơ đó. Khi ngàn đến không chút hăng quan, khi nàng đi lòng không giấy buồn. Thắng giả là người buông hệ lụy, người này đáng gọi Bà La Môn. Rõ ràng là miêu tả thái độ cắt ái từ thân. Dĩ nhiên là cái tình cảm vợ chồng rất là đầm thắm mà từ bỏ đi là một chuyện rất là khó. Còn lục đục gia đình dẫn đến tình trạng ra đi thì dễ lắm. Mà tình trạng ra đi đó nó có thể dẫn đến tình huống đó là cắt dây chuông để cài thêm dây điện thoại, giống như Lan Gia Điệp vậy. Tại vì cái gì họ thiếu họ sẽ tìm kiếm. Còn cái gì mình nhìn thấy được bản chất rõ của nó rồi mình từ bỏ đó, thì nó tạo ra khuynh hướng hành trì với tất cả những cái tâm niệm của lý tưởng rất là lớn. Thì đó là cái bản chất đầu tiên của đời sống tăng đoàn. Kế tiếp đó là những vị hành giả phải chấp nhận một đời sống rất là giản đơn bình dị, không tư hữu hóa những gì mà mình có thể có. Tiến trình của trạng thái tu tập không tư hữu hóa đó có thể được diễn ra bằng trạng thái và thái độ từ bỏ. Từ bỏ sự hưởng thụ các hạnh phúc giác quan, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Các vị tỳ kheo chỉ có 8 vật dụng rất là giản đơn, đó là 3 chiếc y, 1 bình bát, 1 cái dao cạo, 1 cây kim, 1 dây đai và 1 cái lọc nước. Đó là những nhu cầu rất là tối thiểu để giúp cho họ có thể sinh tồn thông qua đời sống của một du tăng hành hoa. Bát cơm ngàn nhà, hành trì dậm xa để mang lại chất liệu an lạc giải thoát cho bản thân và cho người khác. Về sau này chúng ta thấy là khi giáo hội được phát triển theo định chế xã hội đó, thì lúc bấy giờ đã có những hình thái mới xuất hiện, đó là một số vị tỳ kheo bắt đầu mang một số loại dép rất là đơn giản để đảm bảo được sức khỏe của bàn chân. Bởi vì đời sống du phương mà không đảm bảo sức khỏe này đó thì khó có thể đi hành khất và giáo hóa được lắm. Cái tiếp nữa là chúng ta thấy nó có những sự thay đổi căn bản, ví dụ như là bắt đầu Chư Tăng đã sử dụng những cái khăn quàng vai, bởi vì cái xứ Ấn Độ rất là lạnh. Đến mùa hè thì nóng khoảng 42 đến 48 độ C, còn mùa lạnh đó, vào tháng 12 và tháng 1 có thể lên đến là âm độ về phía miền Bắc nơi mà Đức Phật đã hồng hóa. Cho nên khăn quàng cổ là một trong những hỗ trợ cần thiết để giúp cho họ có thể khống chế được cơn lạnh. Đâu phải ai cũng có khả năng sử dụng thiền quán để chinh phục được cơn lạnh đâu. Dù sao đi nữa chúng ta thấy là cái quy định mà 3 y với hình thức là một bộ đồ và một cái chiếc y khoác bên ngoài mà có thể chống được cơn lạnh là điều thán phục lắm mà. Ai đã từng sống ở Ấn Độ đều cảm thấy là thời đại của Như Lai Thế Tôn là thời đại của các bậc đại hành giả mới có thể làm được. Vì cái khu vực mà Ngài đi hoằng hóa đó, mùa nóng thì nóng hơn Đề Ly, tức là nóng trên 42 độ. Mùa lạnh thì cũng lạnh hơn thủ đô Đề Ly, nó có thể xuống âm độ, 1 độ, vân vân. Mà với những y phục rất thô sơ mà vẫn có thể sinh tồn với tuổi thọ và sức khỏe là chuyện rất là hy hữu. Rồi từ từ chúng ta thấy bắt đầu có mền, có quạt mũi, có dù che, có áo tắm mưa, vân vân. Cái nhu cầu đó không thể nào thiếu được. Nó tạo ra tính cách an toàn và phạm hạnh rất là tốt ở những vị xuất gia. Cho nên thiết chế của tăng đoàn được phát triển trong giai đoạn thứ hai đó, mặc dù nhìn từ bản chất đó, nó có thể tạo ra những sự biến dạng, nhưng mà về nội dung đó, nó là những nhu cầu nếu biết cách sử dụng thì không có đến nỗi dẫn đến những thái độ chấp trước. Về phương diện điều kiện bản thân thì Như Lai Thế Tôn đã quy định tất cả các hành giả chọn con đường tâm linh của Đức Phật đó, phải có được nhu cầu tâm linh cao với thái độ tự do lựa chọn, sống với một đời sống lý tưởng. Dĩ nhiên như lần trước chúng ta đã nói là điều kiện ngoại hình là không có đuôi mù điếc ngọng, rồi lùn, hay là những khuyết tật dị dạng, và các hình thái có thể tạo ra trạng thái không trang nghiêm đỉnh đạt, đền thù thông qua các đi đứng nằm ngồi vân vân của một hành giả. Những hình thái đó đã tạo ra một đạo Phật rất là trẻ trung và khỏe mạnh. Vấn đề quan trọng là nằm chỗ đó đó. Lần trước chúng ta muốn mới nói đến một cái góc độ quan trọng thôi, là tạo một ngoại hình lý tưởng như là biểu tượng của lòng tôn kính đối với người Phật tử. Chỉ như hình thù của tu sĩ phải ngon cơm ngọt canh thôi. Chứ còn nếu chúng ta dàn ngang ra cái lực lượng tu sĩ, kẻ thì gù lưng, người thì sứt môi, kẻ thì chột mắt, người thì đứt lỗ tai, còn người thì quá lùn, ví dụ vậy, hay là lé, câm ngọng biết, thì rõ ràng không có ý nghĩa gì của sự biểu tượng tôn kính được. Đó là điều rất là hiện thực. Nhưng mà cái điều thứ hai quan trọng hơn là Đức Phật không bao giờ muốn biến cái tập thể tăng đoàn tu tập này trở thành lực lượng của những người dưỡng già, hay nói cách khác là không biến giáo hội trở thành một dưỡng lão viện hay là một cái khuyết tật viện, mà nó phải là một cái viện của những con người có năng lực, có tâm huyết, có sức khỏe, có trình độ để làm những công việc giáo dục và hoằng pháp lệ lạc cho nhiều người hơn. Yếu tố đó là yếu tố rất là quan trọng. Về điều kiện xã hội thì chúng ta biết là những ứng cử viên xuất gia phải không thuộc về tình trạng bị truy nã về pháp luật. Họ phải chấm dứt khế ước hợp tác lao động. Cái hình thái là những người lính ở trong triều đình phải chấm dứt các hình thái lao động hợp tác kinh tế giữa họ và những đối tác khác. Họ phải chấm dứt được hình thái khế ước xã hội về hôn nhân gia đình, tức là phải ly dị, còn bằng không đó thì phải được sự chấp nhận của người còn lại. Đấy, tình trạng như vị tỳ kheo Sangha Machi đó là chuyện rất là dễ làm động lòng những người quần chúng không hiểu được bản chất của người xuất gia. Có nghĩa là vai trò, vị trí, trách nhiệm của người cha chưa được hoàn tất thì đã ra đi rồi, để lại một người vợ và một đứa con. Trong giai cấp thấp thì khó có thể tồn tại và sinh tồn ổn định được lắm. Tại vì người nữ ở Ấn Độ là không có lao động chấp tác, không có làm kinh tế, mà chỉ có nuôi con, lo cho chồng, phụ giúp việc gia đình là hết. Bây giờ người chồng đi tu thì coi như là cuộc đời của người đó là tiêu rồi. Ngoài ra, Như Lai Thế Tôn còn quy định những điều kiện thử thách đối với những người có truyền thống tôn giáo và tâm linh khác với Đạo Phật. Mặc dù Ngài không có chủ trương là khuyến tấn những người khác tôn giáo đi theo Ngài, nhưng mà sự phát nguyện bằng lý tưởng là điều không thể từ chối. Đối với những trường hợp đó đó, thì Ngài có thời gian thử thách là khoảng 4 tháng để xem coi người này đi vào nhà chùa thực tập theo đời sống của tăng đoàn đó, với hình thức là một người gián điệp tôn giáo, hay là người đó phát lòng hảo tâm thật sự. Chỉ như trong giai đoạn mấy năm đầu thì tình trạng thực tập đó không có. Hiện nay thì kheo là có thể xác quyết rằng họ trở thành một vị hành giả rồi. Nhưng về sau này khi số lượng phát triển đó, thì chất lượng bắt đầu giảm thiểu. Và do đó không thể nào loại trừ tình trạng những vị ngoại đạo trà trộn vào để trở thành những vị tu sĩ Phật giáo. Và bản chất của họ vẫn sống với trạng thái phong tục tập quán thói quen của ngày xưa. Và do đó làm cho bản chất của tăng đoàn đi giảm thiểu và ảnh hưởng rất là tiêu cực đến đời sống của quần chúng. Điều hiện thực gấp đó rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến độ là tất cả mọi thành viên của tăng đoàn đều quan sát về ứng cử viên ngoại đạo này, xem có tâm nguyện của họ có thật sự là phát tâm cần cầu giải sự giải thoát hay không. Cho đến khi nào toàn thể tập thể chấp nhận thì người đó mới được chấp nhận cho đi tu. Thì đó là những cái điều kiện rất là tiên quyết. Điều kiện xuất gia như chúng ta biết là 13 già nạn, mà lần trước chúng ta đã nói qua với hình thái là các chướng pháp đó. Nó là một trong những cái cách làm sơ yếu lý lịch, xác định rõ được thân thế và con người của ứng cử viên xuất gia. Sở dĩ phải làm như vậy đó để chúng ta chắt lọc được cái phẩm của người tu. Mà không đó, chúng ta mời gọi quá dễ dãi đó. Nó là các tổ Trung Hoa đó, thì sa môn dị hành rồi xuất gia dị ta, như vậy là không tạo ra được cái trạng thái trân quý về vai trò dấn thân hành xã của mình ở trong tăng đoàn. Cho nên nhu cầu sự xuất gia phải được xét duyệt một cách rất là nghiêm khắc. chứ không phải giống như là ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cần về số lượng nhiều quá, cái phẩm của chúng ta đã bị giảm đi. Và để trở thành một vị tỳ kheo đó thì chúng ta chỉ đơn giản là tuổi 20 rồi xuất gia được vài năm, chứ không lấy cái tiêu chuẩn về kiến thức Phật học là làm nền tảng. Từ từ đó nó dẫn đến những cái tình huống là sau khi chúng ta trở thành một vị trụ trì đó, không phải là ai cũng có được khả năng hướng dẫn đời sống tâm linh cho quần chúng. Và tình trạng đó đã làm cho đạo Phật đã trở thành một đạo Phật của người nông dân. Chúng tôi thường dùng cái từ này có thể nó hơi xúc phạm, nhưng mà nó là một cái thực tại, là đạo Phật chúng ta chỉ là những con người rất là giản đơn, bình dị, hiền hòa, đáng kính, đáng mến thôi. Còn có những cái kế hoạch như là định chế tăng già thời Phật thì không có được. Nhưng mà khi mà một vị nào đó muốn từ bỏ đời sống tăng già thì họ có thể ra đi một cách dễ dàng lắm, bằng một lời tuyên bố rằng là tôi không còn là tu sĩ nữa, tôi xin xuất gia. Là tức khắc người đó đã mất đi tư cách của một vị xuất gia, và họ có thể sống đời sống tại gia một cách thoải mái. Trong thời đại của Đức Phật thì việc trở lại với đời sống thế tục đó là chuyện bình thường, và không ai có mặc cảm thành kiến đối với họ, cho nên chắc xám của họ đó vẫn được truyền thừa ở đời sống của người tại gia. Và chúng ta có thể nói là hai mái tóc một tâm hồn, nói theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, là những con người đi trở về đời sống tại gia vẫn có thể đóng góp cho Phật giáo được, với hình thức là một người cư sĩ rất là lý tưởng và mẫu mực. Truyền thống đó đã được Phật giáo Nam Tông của Thái Lan, Lào, Campuchia ứng dụng rất là tốt. Còn ở Việt Nam chúng ta luôn luôn có thành kiến mặc cảm với những người xuất gia hoàn tục. Và ngược lại, trong rất là nhiều những người đó, họ cũng có thành kiến mặc cảm đối với tăng đoàn. Và cuối cùng là cái chất xám của xuất gia đó trải ra ngoài để sống tiếp tục, lại không có phục vụ cho đạo Phật mà phục vụ cho cuộc đời thôi. Thì đó là một điều tổn thất rất là lớn. Có một điều chúng ta đặt ra là khi mà trở về đời sống tại gia đó thì quy định của tăng đoàn quá đơn giản và dễ dãi, đó là chúng ta không thâu hồi lại thẻ tăng tịch. Thì ngày xưa đó, cái sự thâu hồi đó là tuyên bố rằng người này không còn là thành viên của tăng đoàn nữa, vì lúc đó nó không có giấy đà, tức là lời tuyên bố đó thay cho tăng tịch. Còn bây giờ chúng ta để cho họ ra về và chúng ta không thâu hồi lại tăng tịch, trong sổ sách chúng ta vẫn còn giữ nguyên họ là giới phẩm tỳ kheo. Thì đây là một cái điều mà chúng ta nên phải xét lại, bằng không nó có thể tạo ra những hình thái lạm dụng. Lâu lâu quý vị đi gặp một số vị chức sắc ở trong ban tôn giáo cấp tỉnh thành, cấp trung ương đó, quý vị sẽ thấy rằng là xuất thân của người đó hoặc là huynh trưởng gia đình Phật tử hoặc là tu sĩ. Và thường Việt Nam gọi một cái từ tiếu tiếu là người Việt gốc sư. Họ sẽ còn cái tăng tịch và lấy le cho chúng ta thấy đó, tôi cũng đã từng là tu sĩ như các ông, nhưng mà cách thức làm việc của tôi có thể khác với các ông. Khác là theo cách thức nào thì có lẽ chúng ta ngầm hiểu và biết được. Bản chất đó đã tạo ra những thiết chế rất là quan trọng, đó là bình đẳng. Ở đây chúng ta không học vấn đề lịch sử này dưới góc độ của chính trị và xã hội học, mà chúng ta chỉ giới thiệu một cách rất là khái quát về đặc tính bình đẳng ở trong tăng đoàn nhà Phật. Và câu nói bất hủ của Như Lai Thế Tôn đó là tất cả các con sông như là Ganga, Yamuna, Ajiravati, Sahabu và Mahi, dù có thể có độ nước cao thấp khác nhau, lớn và rộng, hình thù vóc dáng, nhưng khi tuôn về biển cả thì danh tánh và nguồn gốc của nó đã được chuyển hóa và mất đi. Nó một cách tương tự là tất cả mọi người khi gia nhập vào tăng đoàn một cách có chí nguyện và lý tưởng đó thì nguồn gốc xã hội của họ không còn nữa. Lời tuyên bố này là một sự mời gọi xóa bỏ vai trò rất là thấp kém của rất nhiều giai cấp trong xã hội. Và sự mời gọi đó đã tạo ra sự thành công rất là lớn trong cơ chế cải tổ đời sống tập cấp xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là khi gia nhập và trở thành một vị xuất gia rồi, cấu trúc xã hội thông qua danh xưng thế tục của họ đó vẫn còn cố tình được giữ lại. Sở dĩ Như Lai Thế Tôn giữ lại là vì Ngài có dụng ý. Ví dụ như là cái người nào xuất thân từ người cư củi đó thì Đức Phật vẫn nói là người cư củi, tên của họ đó. hay là người đánh dài, ngày vấn đề là người đánh dài, hoặc là những danh xưng nói về người huấn luyện chim ưng, người huấn luyện voi, hay là người làm công việc là đóng thuyền vân vân. Tất cả những danh xưng thế tục đó vẫn còn được giữ lại mà không có từ pháp danh như chúng ta ngày hôm nay theo truyền thống Bắc Tông. Sự kiện đó đã làm cho một số học giả hoài nghi về bản chất bình đẳng ở trong tăng đoàn nhà Phật. Tại sao họ xuất gia rồi danh xưng của các con sông đã được mà xóa bỏ và chỉ còn là danh xưng biển cả? Đó là một cái tổng thể rất là hùng dũng, to lớn, quảng đại, rộng lượng cho tất cả mọi người có cơ hội phát huy tiềm năng của mình. Ấy thế mà tại sao tên của họ không xóa đi? Trong xứ sở Quán Độ với cái cách thức đặt tên đó là nhằm để xác định vai trò vị trí xã hội tập cấp của mình là gì? Thông qua cái họ chúng ta biết là họ ở giai cấp nào. Cái tên cũng vậy, Đức Phật cố tình giữ lại cái đó, không phải là để đề cao vai trò tập cấp xã hội, mà để xác định rằng những con người mà tập cấp xã hội độ quy định và cho rằng họ là mạt hạng của xã hội, họ là những người phàm phu, họ là những người thấp kém đó, vẫn có thể trở thành những vị thánh giả, A-la-hán, chứng đắc và giải thoát, làm các Phật sự không thua kém gì những người xuất thân từ truyền thống Sát Lợi Đại và Bà La Môn. Dụng ý này là một chiến lược hoằng pháp rất là lớn. Lâu lâu vô cái Đức Phật là giới thiệu đây nè, quý vị biết không, đại A-la-hán này là những người huấn luyện chim ưng ngày xưa, còn hành giả này là người đã từng đánh dài. Bây giờ thì chúng ta thấy có những hình thái giới thiệu ngược lại. Đệ tử của tôi đây đã từng là linh mục, đệ tử tôi đây đã từng là mục sư, vị này là tiến sĩ, vị này là bác sĩ, là khoa học. Nói chung là các hình thái giới thiệu đó nó tạo ra một cái ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Mà Đức Phật sử dụng từ những cái mà con người cho rằng là thấp nhất, bình thường nhất mà trở thành cao vĩ nhất. Còn những con người mà thuộc về xuất thân các truyền thống Bà La Môn lớn hay là Sắc Lợi Lợi, ngài không giới thiệu. Hoàng Thân Quốc Thích ngài, ngài im re, ngài không nói, mà ngài nói những người thấp nhất để cho thấy rằng là đừng tưởng những cái mà ma khai của xã hội là không xài vào đâu được. Khi mà nạp vào một cái nội dung tâm linh và tuệ giác đó, thì tất cả cái đó có thể tạo ra một giá trị rất là lớn. Sinh hoạt của tăng đoàn dựa trên hạ lạp và niên trưởng. Dĩ nhiên là nguyên tắc này áp dụng cho mọi tình huống ngoài trừ tình huống vệ sinh. Ví dụ như là nhà vệ sinh đó, đi phải xếp hàng, ai đi trước đó, thì sử dụng nhà vệ sinh trước thôi. Nó có một cái sự kiện lịch sử là có một vị thầy tỳ kheo trẻ có lòng tôn kính với những bậc trưởng thượng đang bị Tào Tháo rượt, nhưng mà ráng nín để nhường lối cho các vị tôn túc đi. Nhưng mà khi các vị tôn túc đi xong rồi, ông ta xỉu luôn. Và từ đó Đức Phật quy định là không nên làm như vậy, bởi vì ở đây nó không liên hệ đến vấn đề tôn kính không tôn kính, mà nó liên hệ đến nhu cầu. Vào nhà khỏe là chúng ta cảm thấy là khỏe liền à. Cho nên ở Mỹ thì họ dùng cái từ hay, họ không dùng là WC đâu, không dùng cái này nghe nó thô lắm, mà họ cũng dùng là toilet nữa, mà họ dùng là restroom. Rest là nghỉ ngơi, vào đó là cảm thấy mình được thoải mái, nhẹ nhàng, được nghỉ dưỡng mà. Ai có những bức xúc căng thẳng là vào đây là thấy nhẹ nhõm liền à. Cho nên là đối với cái nhu cầu đó đó, thì đừng bao giờ đặt ra vấn đề tôn đi trật tự. Ai đến trước thì sử dụng trước, ai đến sau thì dùng sau thôi. Chúng tôi xin nêu ra một cái sự kiện lịch sử trong thời Việt Nam hiện đại liên hệ đến nhu cầu bình đẳng thông qua việc xóa bỏ bát kính pháp. Vào năm 1964, các vị tôn túc lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã triệu tập một cuộc họp để bàn về vấn đề thành lập Ni Bộ Bắc Tông. Thì chúng tôi xin không dám nêu tên các vị tôn túc này bởi có thể ảnh hưởng đến sự hiểu lầm. Vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Thống Nhất lúc bấy giờ đã đề cao đến sự thành lập của giáo hội và đưa ra những cái kế sách hoạt động làm sao cho Phật giáo đi vào lòng cuộc đời với nhiều hình thái khác nhau, và giáo dục là mặt mạnh nhất. Trường Đại học Vạn Hạnh để xuất hiện từ cái cơ chế đó. Thì có một vị ni sư, chúng tôi cũng tạm giấu tên, mặc chiếc y vàng, đã đứng lên nói như thế này: cuộc cách mạng của Pháp đã mang lại cho cuộc sống này nhiều cơ hội để hít thở không khí bình đẳng nhiều hơn. Vai trò của người nữ đã không còn xem nhẹ như thời kỳ Trung cổ và cổ đại, mà người nữ đã đặt lên vai trò vị trí hàng đầu ở trong nền văn hóa của Pháp. Hay nói cách khác là tôn trọng phụ nữ, đặt phụ nữ ở bình đẳng giới tính là người đó là những người văn minh. Nhưng rất là tiếc, chúng còn nhìn thấy trong tăng đoàn của nhà Phật, từ lúc mà Bát Chánh Pháp có mặt cho đến bây giờ đó, sự bình đẳng đó không có. Như Lai Thế Tôn đã dạy con đường rất là hay, các hành giả thực hành theo Như Lai Thế Tôn cũng rất là tuyệt vời, ấy thế mà chuyện nhỏ nhoi đó là không được, nên chúng còn thấy là nó có những cái gì đó chưa đi kịp với thế gian. Hòa thượng chủ tọa đã nói một câu chuyện tí tiếu thôi, mấy cô đòi hỏi nhiều quá. Trên thực tế thì quý cô được quần chúng Phật tử tôn quý nhiều hơn là quý thầy. Chẳng lẽ tình trạng đó vẫn chưa làm cho quý vị thỏa mãn hay sao? Tôi xin nêu một ví dụ. Người ta đâu bao giờ nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu, chứ nó Mâu Ni Phật mà. Như vậy là ni là con lành lắm. Cả hội trường cười răng lên một cái. Ni sư áo vàng đó cảm thấy hơi ái nại và ngồi xuống. Một vị cao thủ ni của Bắc Tông đã bắt đầu đứng dậy và nói với một cái lời rất là tôn kính: bạch chư tôn đức, chúng con biết như các ngài là trưởng tử của Như Lai, làm những công việc rất là vĩ đại mà chúng con 10 kiếp sau, 100 kiếp sau không thể nào làm bằng 1/10, 1% của các ngài được. Nhưng mà chúng con biết rất là rõ rằng là các ngài á, mỗi khi làm việc á, thì các ngài gánh một gánh thôi à. Thì cái gánh không thể gánh hai cái cùng một lúc được. Các ngài phải chọn hoặc là gánh tay phải hoặc là gánh tay trái, chứ không thể là gánh hai cái cùng một lúc, vì sức khỏe không cho phép. Và chúng con biết là chúng con có thể đóng một phần rất là nhỏ của cái vai trái của các ngài, cho nên những chuyện gì mà các ngài không đủ thời gian để làm á, các ngài hãy nhường cho chúng con. Chúng con phụ các ngài thì chuyện Phật sự sẽ thành tựu viên mãn. Cả hội trường hoan hô vỗ tay cả 10 phút mới hết. Và dĩ nhiên kết luận của cái hội nghị năm 64 lúc đó đó vẫn không chấp nhận về sự thiết lập ni bộ Bắc Tông. Từ đó nó dẫn ra một cái phân hóa rất là nhỏ giữa nội bộ giáo hội thống nhất. Một số vị cao thủ được ủng hộ, một số thì không ủng hộ. Và cuối cùng là ni bộ vẫn được thiết lập, đó là ni bộ Bắc Tông, còn ni bộ khác là không tham gia. Và ni bộ Bắc Tông đó đã được sự ủng hộ rất là lớn của hai vị cao túc miền Nam, đó là vị Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Và phát triển hoạt động rất là mạnh, cho đến năm 75 thì hình thái đó không còn nữa. Thì đó là cái sự kiện lịch sử trong thời cận đại, và nó liên hệ đến nhu cầu và cách sử dụng nhân sự của giáo hội rất là lớn. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là số lượng của đi đoàn có thể chiếm 2/3 ở các nước theo Phật giáo Đại Thừa, và có nhiều nơi là 3/4 như là Đài Loan, và thậm chí là hơn 3/4 nữa. Nếu như chúng ta không có những kế hoạch để sử dụng chất xám của họ, năng lực của họ và sự dấn thân của họ đó, thì đạo Phật đó có mặt nhưng mà sẽ được nhận định đánh giá như một hình thức rất là đáng tiếc. Và hơn thế nữa đó, họ có thể tham gia giáo dục, tham gia từ thiện, tham gia các hoạt động hội đoàn văn văn, và có thể họ làm tốt hơn người Nam, bởi vì họ có được cái chất liệu của lòng kiên nhẫn và chịu đựng. Trong khi đó người Nam có thể làm những chuyện quan trọng hơn. Vì đó theo cái thế này thì tạo ra một cái mặt bằng hoạt động của chư ni là điều không thể thiếu. Dĩ nhiên là chúng ta cân phân giữa hai, ni bộ và tăng bộ, hoạt động độc lập, và chỉ đạo tối cao vẫn là tăng bộ. Thì lúc đó chúng ta không còn nhìn thấy các vị xuất gia ni là những người chỉ có làm nhang, bán đồ chay hay là tụng kinh niệm Phật bái sám là hết, mà họ có thể dấn thân một cách tích cực, miễn là đừng thái quá, một cách cực đoan, phản ứng đối lập như là chư ni của Đài Loan là được. Hình thái đó tạo ra một đạo Phật rất là hùng dũng và có sức mạnh rất là lớn. Sự kiện thứ hai chúng tôi muốn nêu ra ở đây đó là có một vị tên là Chasuman, vốn là giáo sư Phật học ở trường đại học Thammasat. Bà đã tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học Varanasi, và luận án tiến sĩ của bà là so sánh các giới bản tỳ kheo ni. Sau đó khi trở về làm giáo sư đại học có tên tuổi, ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng xã hội, bà ta là tiếp tục viết rất nhiều quyển sách và bài viết về phụ nữ ở trong đạo Phật. Khoảng vào năm 2001 ở trên thứ xuất gia, Sự xuất gia của bà đó nó đánh dấu một cái mốc lịch sử rất là quan trọng ở trong tăng đoàn của Thái Lan. Đi theo sau sự kiện mẹ của bà đi xuất gia theo truyền thống của Hòa Thượng Tinh Văn, truyền giới tỳ kheo đi cho những người nữ tu của Nam Tông tản đoàn. Truyền thống đó đã gây một cú sốc rất là lớn và tạo ra sự thảo luận rất là căng thẳng ở trong nội bộ tăng đoàn, hội đồng tăng già tối cao của Thái Lan và cũng như là trong quốc hội. Và cuối cùng là bà ta đã quyết định đi tu để ủng hộ cho sự trở thành tỳ kheo ni đầu tiên tại Thái Lan của người mẹ và ruột của bà. Và bà đã trình bày một điều rất là nhạy cảm. Bà rất là khiêm tốn. Bà nói là con cảm nhận được đạo lý bình đẳng đặc biệt của Đạo Phật, và con tôn kính như Lê Thế Tôn như là bậc thầy vĩ đại nhất của nhân loại, cho nên con phát nguyện đi xuất gia. Với tư cách là một giáo sư đại học lương bổng rất là cao, có nhà cao cửa rộng xe hơi ấy, thế mà bà không ngại trở thành một nữ tu. Và nữ tu ở trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta biết là sống rất là giản dị, đơn giản lắm. Thì rõ ràng là phải giác ngộ lý tưởng, hy sinh lắm mới có thể làm được việc lớn này. Nhưng mà kể từ khi trở thành một vị tỳ kheo ni rồi thì cái quyền giáo dục của bà đó nó bị cắt đứt. Bà là giáo sư đại học Thammasat, giảng dạy cho chư tăng, nhưng mà cái ngày bà cạo đầu thì bà không còn với tư cách là người giảng dạy cho chư tăng nữa. Thì đó đã làm cho bà buồn mà khóc lóc dữ lắm. Bà mới trình bày với đại tăng rằng là con tôn kính quý ngài, cho nên mới con mới chọn con đường giác ngộ tâm linh con đi. Mà khi con đi theo con đường tâm linh đó thì tất cả những gì mà con đã làm trước đây con không được làm nữa. Như vậy là tính logic của nó nằm ở chỗ nào? Đó là cái sự bất bình đẳng về giới tính, hay là các ngài chỉ đơn thuần lý luận rằng là Đức Phật không quy định bát chánh pháp cho các vị tại gia cho nên họ được quyền, còn những vị xuất gia thì không? Nếu đó là một sự thật á, thì chẳng lẽ cái tư cách của tỳ kheo ni là thua tới các người tại gia? Mà nói như vậy thì hoàn toàn sai với kinh Tăng Chi và kinh Tứ Thập Nhị Chương. Vì trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là cúng dường 100 người tại gia không bằng cúng người dường cho một người xuất gia, 100 sa di sa di ni không bằng một tỳ kheo tỳ kheo ni. Như vậy là tỳ kheo ni á, là hơn 1000 lần so với người tại gia, trong đó có người cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Dù người tại gia đó có thể là vua chúa, hoàng quyền, giới khách chính trị hay là những nhà tư tưởng vĩ đại thì cũng thua một vị tỳ kheo ni đến 1000 lần. Theo cái cơ chế đó chúng ta thấy là vai trò của tăng bảo trong đó có ni là vai trò rất là lớn. Nhưng mà do một cái cơ chế nào đó rất là phức tạp và tế nhị, chúng ta không thể phân tích, vai trò của ni đã không còn nữa. Và cái lời thỉnh cầu đó là một cái tiếng chuông giống lên, và bây giờ nó vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn tại sao. Cái đó quý thầy có thể trả lời dùm. Có người nói là ni vào những vai trò quan trọng á thì họ cống cao ngã mạn lắm, họ có thể trở thành những bà hoàng, những bà khó chịu. Nhưng mà tính cống cao ngã mạn nó thuộc về phàm tính của con người, chứ không phải là hễ là người nữ có cống cao. Còn nếu mà nói cống cao ngã mạn độc tài thì trong lịch sử này ai bằng Hitler? Võ Tắc Thương không thấm béo gì đến Hitler đâu. Trong lịch sử chỉ có một Võ Tắc Thương duy nhất thôi, còn trong lịch sử này nó có rất nhiều Hitler khác nhau. Napoleon cũng là một hình thái Hitler. Rồi những con người có những khuynh hướng độc tài, chẳng hạn như là Saddam Hussein của Iraq cũng là một hình thái Hitler. Osama bin Laden cũng là một hình thái Hitler. Và nhiều hình thái khác mà chúng ta thấy. Cho nên là tính cách sân hận hay là tính cách cống cao ngã mạn nó thuộc về phàm tính của con người chứ không phải thuộc về giới tính. Thế ai thiếu sự tu tập, ai thiếu sự kiềm chế tâm, ai thiếu con đường chuyển hóa thì người đó có thể để hiển lộ rất nhiều phàm tính này ra. Thiết chế khác của tăng đoàn là thiết chế dân chủ. Dân chủ trong tăng đoàn được trình bày ở ba phương diện căn bản. Phương diện thứ nhất là quyền lập pháp, phương diện thứ hai là quyền hành pháp, và phương diện thứ ba là quyền tham gia các hoạt động của tập thể người xuất gia. Quyền lập pháp được diễn ra một cách rất là rộng mở cho những người thọ giới cụ túc, tức là tất cả những thành viên phạm hạnh chân chính đều có tư cách để tham gia hình thành thiết chế lập pháp, tạo ra chính sách của tăng đoàn. chứ phải là chỉ có Như Lai Thế Tôn mới làm chuyện đó. Mỗi khi một điều luật nào đó được ban hành thì Ngài đều thông qua đại chúng bằng tứ bạc thiết ma, tức là tuyên bố điều quy đó đến 3 lần 4 lượt để trưng cầu ý kiến của toàn thể đại tăng. Và nếu như không ai có ý kiến nào khác đó, thì đó nó được đưa vào hệ thống pháp quy và tất cả mọi người đều phải tuân hành theo một cách triệt để. Tính chất lập pháp đó dĩ nhiên vẫn tạo ra một cái vị trí tối cao cho Như Lai Thế Tôn, bởi vì Ngài là thầy của tăng đoàn, Ngài là vua của chánh pháp, Ngài là người hướng dẫn, và Ngài có thể bằng tuệ giác, bằng thiên nhãn, bằng lậu tận thông, có thể có được cái nhìn rất là chuẩn xác về mọi vấn đề, về mọi phương diện. Chúng ta biết là quyền lập pháp đó, đó nó có thể được tham gia rất là rộng rãi bởi nhiều thành phần của tăng đoàn, dĩ nhiên phải tối thiểu là tỳ kheo. Ở trong rất nhiều nguyên tắc chế giới và nguồn gốc của giới, chúng ta thấy là phần lớn được đề xuất bởi rất nhiều vị Phật tử rất là thuần thành. Nổi tiếng nhất phải nói đến vua Tằng Bà Sa La, rồi bác sĩ Jivaka, đại thương gia và đại bảo trợ gia các vua Đồng, và đại tính nữ Visakha. Đây là 4 nhân vật đã từng có một cái đời sống gần gũi với tăng chúng, quan sát, học tập, tôn kính, hành trì và lắng nghe những phản ánh của cuộc đời về bản chất của đạo Phật. Bất kỳ khi nào có những điều thông tin bất lệ cho ảnh hưởng của tăng đoàn nói chung á, thì họ đã đệ trình lên Đức Phật để Đức Phật lập nó ra thành một cái điều hệ thống pháp quy. Và như vậy là các vị tỳ kheo có một vai trò rất là lớn là tham gia lập pháp. Lập pháp liên hệ đến nguyên tắc của tăng đoàn, chính sách của tăng đoàn, nội dung của tăng đoàn, sinh hoạt của tăng đoàn và bản chất của tăng đoàn. Còn quyền hành pháp là quyền được tham gia thực hiện các hành trì cá nhân, ứng dụng một cách song song với các hành trì tập thể, tham gia sinh hoạt bố tát, tự tứ, an cư và những nội dung sinh hoạt mang tính cách là đạo đức tâm linh và mang tính cách là dấn thân trong cộng đồng xã hội. Dĩ nhiên quyền là pháp quan trọng nhất, quyền hành pháp quan trọng nhất vẫn là sự tiến hành các nguyên tắc trị phạt đối với những trì pheo đã vi phạm các trọng tội ba la di hay là tội tăng tàng và những loại tội khác. Và dĩ nhiên là tất cả những vị tỳ kheo đều có thể tham gia vào trong hội đồng hành pháp. Dĩ nhiên là họ chỉ bầu ra khoảng 20 vị tăng để xét đoán tùy theo bản chất của vấn đề, mà số lượng túc số của tăng có thể là nhiều hay là ít, nhưng mà ai cũng đủ tư cách để tham gia. Chỉ như người ta chọn những vị là cao túc, hạ nạp liên trưởng lớn để tạo ra cái uy tín lớn trong tăng đoàn, và mỗi việc gì đó đưa các vị này thảo luận phân tích đó, thì nó có tình có lý, rồi nó có chiều sâu, có những giải pháp, có những đáp án để mang lại sự cường thịnh và lớn mạnh của tăng đoàn. Liên hệ đến tiến trình lập pháp và hành pháp, chúng ta thấy nó có yết ma. Yết ma liên hệ và quy định hành pháp, yết ma liên hệ đến quy định của lập pháp. Cơ chế dân chủ này tạo ra một cái cơ hội đó, đó là Phật và tăng chúng cùng làm, cùng tuân thủ. Nhìn từ bên ngoài nó có thể giống như tình trạng vừa là cầu thủ vừa là trọng tài thổi còi. Hành pháp và lập pháp giống nhau, nhưng mà trên thực tế là bản chất của tăng đoàn nhà Phật là khác rất là nhiều với cơ chế đó. Tức là khi mà một điều quy nào đó đã được xác lập dưới cơ chế của lập pháp rồi, thì cả Như Lai Thế Tôn và toàn thể đại chúng, dù là những vị đại A-la-hán, vẫn phải tuân thủ một cách tuyệt đối, chứ không có trường hợp ngoại lệ, ngoại trừ bệnh tật. Cho nên là cơ chế hành pháp đó đã tạo ra hệ thống mẫu mực và không có ai nghi kỵ, cũng như là không có những đòi hỏi thái quá và bất cập. Do đó hệ thống hành pháp đó là hệ thống rất là lý tưởng. Tất cả mọi ý kiến của thành viên tăng đoàn đều được tôn trọng và lắng nghe. Mọi người đều có cơ hội để phát ngôn trong tinh thần tôn kính người khác, và học hỏi cũng như là đóng góp để tạo ra hệ thống biểu quyết tập thể. Như vậy là bản chất của các hệ thống lập pháp, hành pháp và ước mơ đó đã làm cho tăng đoàn trở thành một lực lượng rất mạnh về tâm linh và đạo đức. Và sống ở trong một cái cơ chế tâm linh và đạo đức đó thì tất cả các thành viên được bảo hộ và che chở. Cho nên là bản chất của tăng đoàn là phải hòa hợp đoàn kết chứ không bao giờ tách ly. Bằng câu khuyên rất là hay, đó là tăng ly chúng tăng tàn. Thiết chế kế tiếp của tăng đoàn nhà Phật đó là sự hòa hợp. Có các nguyên lý hòa hợp rất là nổi tiếng ở trong tăng đoàn nhà Phật mà chúng ta không thể nào tìm thấy ở trong Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo và các tôn giáo hay là truyền thống tín ngưỡng thời Đức Phật. Sáu pháp hòa kính là một trong những nguyên lý tạo ra thiết chế mạnh nhất của tăng đoàn. Kế đến là bảy pháp kiền cường thượng tăng, cường thịnh tăng chúng, bảo hộ tăng chúng, giúp cho tăng chúng ngày càng phát triển và trở thành mẫu mực tâm linh và đạo đức cho cuộc đời này. Và đặc biệt một trong những cơ sở hỗ trợ cho đời sống của hòa hợp đoàn kết thật thụ trong tăng đoàn đó là bảy pháp diệt chánh. Vai trò của bảy pháp diệt chánh để được nâng lên thành luật, bởi vì cái khái niệm tự tỳ ni đó là chúng ta phiên âm thôi, chúng ta giữ nguyên nguyên tắc của nó là Vinaya, đó là quyền luật. Như vậy được nâng thành pháp quy, và do đó tầm quan trọng của nó so với lục hòa cộng trụ và sáu pháp cương thịnh tăng đoàn á, nó quan trọng hơn rất là nhiều lần. Chúng tôi xin nêu ra hai mấu chốt quan trọng ở trong bảy điều luật đó. Điều luật thứ nhất đó là hiện tượng tỳ ni, Sammukha Vinaya. Hiện tượng tỳ ni có thể được nói bằng ngôn ngữ ngày nay đó là thiết lập một mạng lưới giải quyết các vấn nạn tranh chấp rầy rà trong tăng chúng trên nền tảng là nói với nhau trong sự hiểu biết và cảm thông. Hiện tượng tỳ ni đòi hỏi sự có mặt của hai phe tranh chấp, là hai đối tác, dẫn đến những sự hiểu lầm ở trong tăng chúng, tạo ra sự bất hòa và có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Cả hai bên cùng có mặt thì lúc bấy giờ sự đối tác, đối thoại, nói với nhau mới có thể được xác lập. Và dựa vào nguyên tắc này chúng ta có thể nói tâm lý nói với nhau đó, nó mang tính cách xây dựng rất là lớn chứ không phải nói về nhau. Nói về nhau là chúng ta nói về đối tác thứ ba đang vắng mặt. Và nói về nhau như vậy đó, chúng ta có thể có cơ hội trút đổ hết tất cả những sự bực tức nhất lên người kia với những lời trách cứ, mạ lị, phê bình, chỉ trích. Và do đó sự hiểu lầm, va chạm, đụng độ có thể diễn ra ở mức độ lớn hơn. Và hiện tiền tiền đi là một pháp quy giải quyết sự tranh chấp trên nền tảng có mặt của hai bên. Và khi hai bên ngồi lại với nhau thì người ta có nói với nhau thì nữa, người ta vẫn nói một cách đàng hoàng đứng đắn, lửa lên mà nói chứ không thể nói một cách cay độc được. Cái nguyên tắc đó đã được Liên Hợp Quốc và rất nhiều nước trên thế giới này sử dụng, đó là hòa đàm, nói với nhau trong tinh thần hòa bình, nói với nhau trong tinh thần xây dựng đoàn kết với bản chất của hiện tiền tự ni. Cơ chế thứ hai được xem là pháp quy rất quan trọng, đó là điều luật thứ bảy của pháp diệt chánh, đó là dư thảo phú địa tỳ ni. Điều quy này đặt ra một cái cơ hội xóa bỏ hết tất cả những cái gọi là thị và phi, đúng và sai, trách nhiệm và không trách nhiệm. Nói chung là tất cả mọi hệ thống trách cứ, đổ trời, đổ đất, đổ người, đổ mình đó, nó không còn đặt ra nữa. Nó bắt nguồn từ một sự kiện. Nếu chúng ta có dịp quan sát một cái dũng sinh lại, có thể làm lấm lép bằng chân của người đi đường, có thể tạo ra cơ hội trơn trượt và té ngã, có thể dẫn đến sự thương tổn tính mạng, bệnh tật vân vân. Và khi chúng ta thấy được cái tác hại của đó, chúng ta dùng một cái thảm cỏ trải lên thì rõ ràng sự vấp ngã trơn trượt đó đã không còn nữa. Áp dụng nguyên tắc đó đối với những trường hợp khi mà chuyện phân ra phải và trái đó có thể dẫn đến sự đổ nát tăng đoàn, và những sự trách cứ hiểu lầm á dựa trên nền tảng của thị và phi có thể làm cho tăng đoàn bị tách ra làm đoàn. Thì trong tình huống đó Đức Phật buộc tất cả tăng chúng phải áp dụng điều luật là như thảo phú địa để tạo ra một cái cơ chế hòa hợp đoàn kết rất là lớn. Bởi vì đúng và sai trong trường hợp này sẽ làm cho bản chất đạo Phật không còn nữa.
Áp dụng nguyên tắc đó, chúng ta nhìn lại cơ chế giáo hội hiện tại, chúng ta thấy giữa giáo hội năm 75, trước năm 75 và giáo hội sau năm 75, đó là một cơ chế mà nó có hai dũng lệ. Bước chân vào dũng lệ này thì bị dũng lệ kia tấn công. Như có lần chúng tôi đã nói đó, có nhiều người cố tình đội nón cối để không ai chụp lên mình nón sắt, và có người cố tình đội lên mình nón sắt để không ai tặng cho mình nón cối. Và phản ứng đội nón cối nón sắt là một phản ứng chấn an, một phản ứng kháng cự, một phản ứng trách cứ rằng các anh là những người nón cối, các anh là những người nón sắt, và các anh không còn là những người Phật tử nữa. Nón cối nón sắt đều không phải là Phật giáo. Có một lần chúng tôi dự một cái buổi tiếp xúc giao lưu giữa những vị xuất gia du học tại Ấn Độ với tăng ni Phật tử ở hải ngoại từ nhiều châu khác nhau. Có một người Phật tử đã nói như thế này trong một bữa ăn đó. Chúng tôi nghe nói rằng là để đi được du học ở hải ngoại đó, tất cả quý thầy buộc phải vào đảng hay là trở thành cái lo của đảng. Không biết là quý thầy vào đảng, kết nạp đảng đã lâu chưa. Quý thầy quý cô nghe rất là buồn, cứ im lặng thôi, vì nói là sợ mất lòng. Chúng tôi bắt đầu mới nói: dạ, vào đảng lâu lắm rồi. Hỏi bao nhiêu năm? Gần 25 năm. Người Phật tử đó trở mắt lên nói: tụi tôi nói chơi mà thầy trả lời thiệt hả? Chúng tôi nói: chúng tôi không phải là vô một đảng mà vô đến ba đảng lần. Nói ở Việt Nam chỉ có đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất thôi, đảng độc tôn. Làm gì có đảng ba đảng mà nói là vô đến ba đảng. Chúng tôi đã vô được một phần của đảng Phật, vài chục phần của đảng Pháp, và gần như là nửa phần của đảng Tăng. Đảng Phật có lẽ là phải tham gia thêm vài trăm kiếp nữa mới hoàn tất. Còn đảng Pháp thì tùy theo năng lực và sự dụng tâm. Còn đảng Tăng bản chất mình đang là một thành viên. Nên là mấy thầy cười lên, người Phật tử kia im lặng. Cái quan niệm đặt cho những người trong nước một cái nón cối đó đã làm cho mặc cảm thành kiến đã được diễn ra giữa hai cơ thể, tức là hai phần của cơ thể tăng đoàn trong và ngoài nước trước và sau năm 75. Mỗi khi có những vị xuất gia ở trong nước Việt Nam đi ra hải ngoại thì người đó đã được tặng cho những chiếc nón cối một cách gọi là bất đắc dĩ. Họ đâu có muốn đội lên đâu. Bản chất của tu sĩ Phật giáo là cái đầu trọc chứ không có nón nào hết trơn á. Nhưng mà họ là ố tình họ tặng lên, nhưng mà chúng ta không chấp nhận và đón nhận cái tấm lòng tốt đó, chúng ta tặng lại cho họ. Chính vì thế thực lực của tăng đoàn chúng ta bị giảm đi. Còn trong nước là chúng ta lại tặng cho những người ở hải ngoại chiếc nón sắt. Và do đó cả hai bên tối ngày cứ tặng nhau, ném đá với nhau thôi. Cuối cùng đạo Phật bị chết. Trong bối cảnh là khi mà Thiên Chúa Giáo đang đặt trọng tâm vào thiên niên kỷ thứ ba như là mảnh đất của châu Á, và Việt Nam là một trong những cái trọng điểm quan trọng nhất ấy, thế mà chúng ta cứ lo đấu tranh nội bộ. Đây là một giáo hội quốc danh, hay là đây là một giáo hội tư bản, đây là một giáo hội ngon lành, hay là đây là một giáo hội nô lệ. Chúng ta chỉ đặt ra những vấn đề đó mà chúng ta không đặt ra những vấn đề là làm thế nào để cho quần chúng Việt Nam được lệ lạc, để cho dân tộc Việt Nam thấy được vai trò lịch sử của Việt Nam, của đạo Phật trong quá khứ, trở về nguồn, và họ tôn vinh đạo Phật trở thành quốc giáo. Chúng ta không bàn đến những chuyện đó, mà chúng ta chỉ bàn đến là anh là quốc danh, anh không là quốc danh. Chúng ta cứ theo dõi những cái bản thông điệp của giáo hội, của hai giáo hội trong vòng 4 năm qua, chúng ta sẽ thấy là trong những thông điệp đó, đôi lúc nó được sử dụng bằng những ngôn ngữ không phải là của một nhà hành giả đại từ bi, mà là ngôn ngữ của chính trị. Giáo hội này với những cái thông điệp này đã quy trách cho giáo hội kia là những con người lạc hậu, lỗi thời, bảo thủ, cực đoan, thói hóa, tha hóa, vân vân. Giáo hội kia trả đũa lại bằng cách là đây là những con người quỷ lụy, nô lệ như là một con lạc đật. Tất cả những sự quy trách nhiệm đó không thể nào làm cho đạo Phật phát triển mạnh được. Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải dấn thân vào làm với các hình thái khác nhau, để cho đạo Phật đó nó không còn là những dùng lại, mà phải trải cỏ ở trên dùng lại đó để mà đi. Vấn đề trách cứ trong trường hợp này đúng và sai nó khó lắm. Ai đúng ai sai, sai mức độ nào, đúng ở mức độ nào. Bản chất của lịch sử, những khúc quanh của lịch sử, những điều kiện của lịch sử làm cho những sự lựa chọn khác nhau dẫn đến những khuynh hướng hành trì khác nhau. Đúng và sai rất là khó. Cho nên tốt nhất là chúng ta sử dụng tình huống là như Thảo Phú Địa để thiết lập ra một cái mô hình tăng già mới, có thể làm việc Phật sự, vì lợi ích cho quần chúng, chứ không phải là vì cho một chính thể nào đó, dù là chính thể nón sắt hay là chính thể nón cói, dù là trước hay là sau năm 75, mà là cho dân tộc, cho con người, cho chúng sanh. Nếu chúng ta lấy cái tiêu chí đó thì cái tiêu chí là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là một cái tiêu chí có thể cần phải đặt lại. Không nên giới hạn cái sự phục vụ chúng sanh ở trong một cái cơ chế chính trị, đó là xã hội chủ nghĩa. Như vậy là nếu như những con người quần chúng không thuộc về xã hội chủ nghĩa, chúng ta không phục vụ cho họ à? Cho nên là chúng ta phải phục vụ chúng sanh, lấy cái tiêu chí Đức Phật là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, chứ phải phục vụ xã hội chủ nghĩa hay là phục vụ tư bản chủ nghĩa, phục vụ cho nón sắt hay nón cói, chuyện đó là chuyện hoàn toàn khác. Do đó nói chuyện này thì có thể người ta không hoan hỷ lắm, bởi vì nó liên hệ đến bản chất của lịch sử, liên hệ đến các vấn đề rất là nhạy cảm. Chúng ta qua đến vấn đề cuối cùng, đó là trong sự hòa hợp với một thiết chế dân chủ, với những cơ chế bình đẳng, với bản chất của người xuất gia cao thượng, vẫn có những vấn nạn trong tăng đoàn. Vấn nạn đó là sự bất hòa rất là lớn, liên hệ đến sự hiện hữu của một nhân vật nổi tiếng, Đề Bà Đạt Đa. Vấn nạn này đã tạo ra một chướng nạn rất là lớn cho giáo hội của Đức Phật. Khi Đức Phật lên 70 tuổi, mặc dầu hoạt động Phật sự dấn thân của Ngài vẫn còn như ngày hôm nào, không hề sút giảm, tuy nhiên sức khỏe của Ngài vẫn có thể hơi yếu đi, bởi vì Ngài đã có 6 năm khổ hạnh. Kết quả của 6 năm khổ hạnh đó đã làm cho Ngài không có khỏe, giống như là người ta đã tôn vinh kim thân của Ngài là không có bệnh tật. Sự kiện lịch sử đã cho thấy là Ngài vẫn có bệnh, và giúp cho Ngài thắng được những cơn bệnh đó là bác sĩ Jivaka. Cho nên dựa vào cơ chế lịch sử này, chúng ta không thể nói rằng là như là Thế Tôn thị hiện ra tất cả các thứ như là sanh già bệnh chết vân vân, mà đó là những sự thật. Nhìn con người lịch sử của Đức Phật như là một sự kiện có thật đó, với những cái quy chế quy luật khách quan của vô thường vô ngã, chúng ta cảm thấy rằng gần với Đức Phật hơn, bởi vì Ngài cũng giống như con người chúng ta, làm những công việc phi thường, siêu thường, và thuộc về thế giới của Bậc Thánh. Còn chúng ta là những con người, cho nên chúng ta có thể làm được như Ngài. Đề Bà Đạt Đa đã 3 lần thỉnh cầu Đức Phật để nhường lại vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật đã từ chối, vì Đức Phật không muốn tạo ra một cái chủ nghĩa thần tự cá nhân. Lãnh đạo của tăng đoàn thuộc về quyền tập quyền trung ương, vì cái cơ chế đó là cái cơ chế của quân chủ, cơ chế của Bà La Môn, cơ chế của Nhất Thần Giáo, chứ không phải là cơ chế của đạo giác ngộ. Và cơ chế của đạo giác ngộ là tất cả cùng bình đẳng tôn thờ chung một đạo lý giác ngộ và giải thoát, lấy chánh pháp làm thầy, lấy giới luật làm phương châm hành đạo. Cho nên cái cơ chế đó rất là khác. Và khi Đức Phật không thừa nhận cho Đề Bà Đạt Đa với vai trò lãnh đạo, thì ông ta đã 3 lần hại Đức Phật. Có lần ông ta nhờ các binh sĩ của vua A Xà Thế hãm hại nhưng mà không thành công. Lần thứ 2 thì ông đặt trách người lăn tảng đá giết Phật nhưng mà Ngài chỉ bị thương. Lần thứ 3 là thả Vô Dự tấn công nhưng mà vẫn không thành công, Vô Dự đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau khi thất bại qua 3 lần hãm hại Ngài đó, thì lúc bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã chuyển qua một cái hướng tinh vi hơn, khôn ngoan hơn. Và nếu như không có được chiều sâu của tuệ giác đó, thì chúng ta có thể bị rơi vào cái bẫy của ông, vì ông ta thiết lập ra cái cơ chế cách tân giáo hội bằng những điều quy rất là truyền thống, yêu cầu toàn thể tăng chúng trở về nguồn với những năm tháng đầu tiên mà Ngài mới thành đạo, có nghĩa là 35 năm trước. Cơ chế đó là một cái cơ chế rất là lý tưởng. Ông ta đã đưa ra 5 điều kiện để cách tân giáo hội, và nếu như Như Lai Thế Tôn chấp nhận thì hãy nên nhường lại cái quyền lãnh đạo cho ông, bởi vì Như Lai đã bất lực rồi, vì cho phép tăng chúng dễ dàng quá. Ông ta nói rất là hay, nói về lý tưởng, nói về cơ chế bảo hộ cho tăng đoàn, nhưng mà trên thực tế là bảo hộ cho quyền lợi cá nhân, cho tính cách độc tôn, cho bản ngã và sự ganh tị. Điều đề nghị thứ nhất đó là tỳ kheo chỉ được sống trong rừng. Đây là cái cơ chế mà những năm tháng đầu Đức Phật đã sống, đã truyền bá, tăng chúng đã thành công từ cái cơ chế du hành, ngủ một ngày một gốc cây, vân vân. Trên bản chất á, chúng ta thấy là cái dụng ý của Đề Bà Đạt Đa là nhằm muốn xóa bỏ được cái tinh thần nhập thế rất là quan trọng của Như Lai Thế Tôn và tăng chúng. Nếu như chỉ sống trong rừng không á, thì làm sao tiếp xúc với lại quần chúng xã hội? Đức Phật đã chọn những cái vị trí rất là quan trọng để thiết lập tinh xá. Chẳng hạn như là từ linh thú mà vào vương xá đó, chỉ có khoảng là vài dặm đường đi thôi. Có đường hành khắc đó diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể đến bên trong thành, tiếp xúc với dân chúng. Sự tiếp xúc với dân chúng như một cơ hội giáo hóa về thân giáo. Sau khi ăn cơm xong thì Ngài thuyết pháp giảng kinh, hoặc là tùy theo sự thỉnh cầu, Ngài có thể đến các tư gia để làm Phật sự v.v. Và tăng chúng được phân bố theo hình thức đó. Bây giờ Đề Bạt Đa yêu cầu Đức Phật không nên cho tăng chúng tương tác với xã hội, vì ông ta đưa ra một lý do đơn giản là tương tác như vậy đó, sự cúng dường chính yếu là đàn bà phụ nữ, cho nên tăng chúng có cơ hội ra đời nhiều. Nghe có vẻ rất là hấp dẫn bảo hộ, nhưng mà đó là sự chặt đứt cái con đường dấn thân và nhập thế của Đạo Phật. Hay nói một cách khác là Đạo Phật không còn nhập thế thì Đạo Phật không còn là Đạo Phật cứu quần chúng nữa. Do đó điều yêu cầu này không thể nào chấp nhận được. Và do đó Đức Phật vẫn tiếp tục cho phép là các tu sĩ Phật giáo sống trong tu viện, sống trong thôn xóm, sống trong thành xá, sống trong ở mọi nơi mọi chốn tùy theo những nhu cầu thực tế để làm đạo. Điều đề nghị thứ hai là tu sĩ chỉ được ăn đồ khất thực, không được nhận lời mời thọ trai của bất kỳ một tín chủ nào. Dĩ nhiên đây là cái cơ chế nguyên thủy mà Đức Phật đã dạy cho tăng chúng. Nhưng về sau này thì có nhiều người thỉnh thoảng người ta cũng như một cách tình cờ là mang vật thực đến trong tu viện, miễn là trước cái giờ ngọ vẫn có nhiều vị nhận. Là thỉnh thoảng mặc dầu Đức Phật dạy là nhất tọa thực, ăn một lần là không được đứng dậy đi gấp đồ ăn rồi ngồi xuống ăn tiếp, để tạo ra trạng thái chánh niệm tỉnh thức an nhiên điềm tọa trong ăn như là một phương pháp tu tập, Ngài vẫn cho phép chư tăng gọi là đi thọ trai lần thứ hai khi mà quần chúng Phật tử đang có nhu cầu thỉnh mời cúng dường trai tăng, để tạo cái điều kiện gieo ruộng phước cho họ. Và thông qua những sự tương tác giao tế xã hội đó đó, chư tăng có dịp để hành đạo, làm các Phật sự quan trọng hơn, đó là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho quần chúng. Đằng này ông ta yêu cầu là không nên cho thỉnh mời về nhà để thọ trai, thì rõ ràng cái cơ chế đó là một lần nữa cắt đứt đạo Phật của quần chúng. Đức Phật vẫn tiếp tục cho phép chư tăng làm công việc thuyết pháp giảng kinh ở tại gia và đi làm Phật sự ở nhiều nơi theo sự thỉnh mời và nhu cầu. Điều thứ ba ông ta yêu cầu là hãy mặc y phấn tảo. Rõ ràng Đức Phật không hề quy định cái này. Đức Phật vẫn cho phép và thực hành hạnh đầu đà, và người thực hành hạnh đầu đà đặc biệt nhất đó là Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Ngài không bao giờ khuyên tất cả tăng chúng làm việc đó, bởi vì làm việc đó là khổ hạnh ép sát. Mà trong cái bài pháp đầu tiên Ngài đã thấy rất là rõ sự vô nghĩa của khổ hạnh ép sát rồi. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của đó về văn hóa ăn mặc cực đoan, dơ bẩn, bệnh tật, hủy hoại sức khỏe, làm sao có thể làm đạo được. Nếu như chỉ ăn mặc y phẳng tạo không thì làm sao tu sĩ Phật giáo có thể giảng kinh thuyết pháp cho quần chúng được? Họ ngồi kế bên mình họ nghe chịu hết nổi rồi, làm sao họ nghe giảng nổi? Người ta nói tăng bảo là viên ngọc quý mà lại toàn là nghe mùi hôi, nước giấm rồi thua. Cho nên cái cách này là cái cách rất là tinh vi của Đề Bà Đạt Đa. Đó là chưa nói đến là sự ăn mặc dơ dái có thể dẫn đến là bệnh tật, hủy hoại sức khỏe, giảm tuổi thọ, tự cô lập và cách ly của quần chúng. Cho nên tu sĩ ngày nay dĩ nhiên cần phải có cái gì đó nó hơi khác với tu sĩ ngày xưa, nghĩa là ngày phải tắm 2-3 lần. Ngày xưa có thể tắm nửa tháng một lần thôi, bây giờ một ngày tắm 2-3 lần, bởi vì cái cơ hội tiếp xúc quần chúng nó nhiều hơn. Đi hội họp, đi trên xe trên cộ, rồi giao tế có mặt trong quần chúng tập thể mà mình nghe cái mùi giấm không thì đảm bảo chúng ta là chỉ truyền cái mùi tạo ra sự khả ố, không có khả hỷ khả ái được, rất nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tắm bằng những loại xà bông lướt, xà bông của các hoa hậu thế giới thì rõ ràng nó mới gọi sự rắc rối à. Điều thứ tư là tu sĩ không được ngủ dưới mái nhà dù trong mưa mưa gió, mà phải ngủ dưới một gốc cây. Đây là cơ chế cực đoan hóa hạnh đầu đà. Rõ ràng việc ngủ là chuyện phụ, và bản chất sự ngủ đó là để phục hồi cái cơ chế sức khỏe của thân. Nhờ đó hành giả có thể làm đạo lớn hơn, quan trọng hơn, thành công hơn. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa yêu cầu là không được ngủ ở dưới mái nhà dù là có mưa gió. Tức là ông ta muốn cho các tu sĩ Phật giáo bệnh và chết, chết sớm để ông ta lãnh đạo. Rõ ràng cái điều đó không thể chấp nhận được. Ông ta đã vận dụng cái chiêu bài buông xả, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không chấp trước, dù đó một gốc cây. Gốc cây đâu có gốc cây nào là im đâu. Nó lồi lõm nằm, nó là sáng mơ nhức lưng, nhức đau nhất lắm. Ấy thế mà Đức Phật quy định là không được ngủ hai lần hay là hai đêm dưới một gốc cây, để cho trạng thái chấp trước về cái phương tiện sinh hoạt đó không được diễn ra. Bây giờ ông ta yêu cầu Như Lai Thế Tôn trở về cái truyền thống đó, mặc dầu ông ta vẫn biết rằng là tinh xá đã được cúng lên, đã được dựng lên, ít nhất là 10 tinh xá rất là quan trọng cho tổ chức về yết ma Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự tập hợp quần chúng, mà ông ta lại muốn trở về nguồn khi mà cái cơ chế của du phương đã không còn nữa, mà cơ chế định chế sở đã được thiết lập. Điều thứ năm là điều cuối cùng, là chỉ được dùng toàn rau quả để sống, không được động đến thịt cá. Thì đây là cái cơ chế yêu cầu việc ăn chay, và nó là cái mâu thuẫn rất lớn giữa hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông cho đến bây giờ. Nhưng mà theo bản thân của chúng tôi á, có thể điều này là được đưa vào về sau này như là một trong những cái phương cách rất là quan trọng để tiếp tục chấp nhận khuynh hướng tam tình dục, bởi vì đó là những cái biến thiên của lịch sử khác nhau. Rất tiếc là không có nhiều thời giờ để phân tích về bản chất của cái điều đề nghị thứ năm, và xin quý thầy tham khảo thêm. Dĩ nhiên là rất là khó có tình trạng ăn chay trong một cái khuynh hướng lịch sử, đó là chúng ta phải lệ thuộc vào sự cúng dường của quần chúng, rầy đây mai đó, không được quyền lựa chọn. Cho nên Đức Phật cho phép tam tình nhục là sự kiện lịch sử không thể nào phủ định được. Mà cái nhu cầu cách tăng và thay đổi của xã hội đó, nhất là đối đập với truyền thống ăn chay trường của Bà La Môn giáo, thì nhu cầu ăn chay của Đạo Phật không thể thiếu. Nói tóm lại là cái cơ chế thiết lập của tăng đoàn đó rất là căn bản và nền tảng. Nhờ đó mà Đạo Phật đã phát triển mấy nghìn năm, đã xóa bỏ được biên cương bờ cõi có mặt khắp nơi trên thế giới. Và nếu chúng ta trở về truyền thống đó thì Đạo Phật sẽ trở thành sự lựa chọn của thiên niên kỷ thứ ba. Chúng ta kết thúc cái chuyên đề thiết lập tăng đoàn tại đây.